Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hoàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay cũng có một cái đề tài cũng khá hấp dẫn. Có những một số người ta hỏi thầy là con của họ chơi game hoặc là ngay chính bản thân họ chơi những cái video game nhiều quá. Thì mình có cái cách gì để mà mình giúp cho họ nhận diện và thay đổi hay không ạ?
Yeah. Cảm ơn chị Loan cũng như là anh em trong Hội Thi Biêu Một Sư và các bạn đã lắng nghe trên Radio Khai Tâm. Thực sự đây là một cái đề tài mà cũng rất là thú vị, bởi vì là cái chuyện chơi game này thì là không phải mình cấm cản gì, nhưng mà mình không hiểu cái nội dung thì rất là khó mà để mà nói chuyện. Và đó là cái lý do mà một trong những người đệ tử của thầy thì hỏi thầy là làm sao mà thầy khuyên được con của cái bác này đó là đừng chơi game. Thì thầy nói nếu mà muốn khuyên thầy phải cho thầy biết là nó chơi cái game gì. Thì bạn không biết, thì thầy mới nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện về em thì thầy mới khám phá cái là cái vũ trụ game là nó rất là nhiều chuyện. Thầy có một cái đứa học trò nhỏ của thầy tên là Johnny. Thì nó là chơi game rất là nhiều năm, nhiều tháng, nó chơi đến computer hoài, mà không những như vậy mà nó còn đoạt giải nữa. Đoạt giải nhất về cái game. Thì khi mà thầy nói chuyện với nó thì nó mới cho thầy biết rằng là nó không phải là một game là chơi mình, nó là có cả một cái cộng đồng community. Mỗi người đó phải có một cái tên, cái avatar là cái hình ảnh, cái tên giả. Rồi xong rồi đó mình connect rồi nó nói là chơi về cái người đó 30 mấy nước nữa. Cái game đó là một cái loại game mà mình gọi là sách lược, strategy. Là làm sao mà dồn binh qua bên này, rồi xây dựng cái đồn bên kia, rồi làm sao mà giết địch, làm sao mà phòng địch, làm sao mà cả một cái thế giới mà mình gọi là mình nhìn vào trong cái screen đó thì nó cũng cho thầy coi. Thì thầy mới giật mình mà thầy nghĩ là wow, cái này là nó đủ thứ chuyện trong đó cả. Có một cái game là tên là cái Warcraft, tức là cái chuyện mà đánh giặc đó, nhưng mà nó kinh khủng lắm. Rồi còn một cái game tên là Empire, tức là đế quốc, nó xây dựng cái đế quốc nó từ một cái bộ lạc nhỏ thành một cái đài bộ lạc, thành một cái nhóm lớn rồi như thế này thì cơ. Rồi mình tưởng là nó chơi mình khi mà nó thành cái bộ lạc lớn thiệt lớn, một cái nước lớn thiệt lớn đó, thì nó lại nói chuyện hook up với những cái nước khác, rồi nó cả một cái bản đồ rất nhiều nước nó đánh nhau. Rồi khi đó thì thầy mới thấy cái sự phức tạp, và cái óc nó phức tạp lắm, nó không phải là cái người mà vô trí, không, nó phức tạp cuối cùng. Thì sau khi mà thầy nói chuyện về là Johnny, rồi thầy nói chuyện về cái em mà thầy đang nói ở đây là tên là Steven, thì là em này đó cũng rất là giỏi chơi game, nó không được cũng đoạt cái giải gì cả, nhưng mà nó bắt đầu dạy thầy, nó nói thầy đấy, thầy phải hiểu là tụi con đấy không phải, có nhiều người nói là tụi con mê man, nhưng mà không phải mê man, tại vì đó lúc mà con đặt chơi game như vậy thì là có một cái con nhỏ trong đó đó, thì nó là bị cha nó ruồng rẫy, rồi nó không biết là nó nói nó làm cái gì được, thế nên nó là nói chuyện với con. Lúc mà chơi game vậy thì nó nói chuyện, rồi nó tức là nó text với con, thì nó mình nói kể ra chuyện của nó thế này, thế nó hỏi con có ý kiến sao không. Thì tại vì con mình nó đều là Asian American, tức là cái người da màu Á Châu cả, Á Đông cả, cho nên con mình mà chia sẻ kinh nghiệm con lớn lên ở đây, con đẻ ra ở đây ở Mỹ, nhưng mà con là người Việt, con nó thì nó không phải là người Việt, nó là người Ấn Độ, nhưng mà nó đẻ ra ở đây, thì nó mà chia sẻ ra nói chuyện với nhau. Thì con mới khuyên nó thế này thế nọ, thành ra là thưa thầy, nó không phải là chuyện mà dạng gì, chỉ là cái chơi với nhau game là mình mê say, nhưng mà nó có những cái tình tiết này nó đủ thứ cả. Thì thầy nghe như vậy thầy mới rất là ngạc nhiên, thầy mới hỏi nó là như vậy thầy thấy có nhiều người họ ngồi một mình là chơi game hoài thì sao? Thì nó có những cái game chỉ là mình ngồi mình tự mình chơi vậy mình, nhưng mà có những cái game là mình chơi với rất nhiều người trên cả thế giới. Rồi có những cái game rất là xây dựng, là nói vậy, nó có những game rất là tiêu cực và có tính cách mà giết chóc, giết hại. Nhưng mà có những cái game là hoàn toàn là tưởng tượng về cái tương lai. Nhưng mà có những cái game là hoàn toàn là cái chuyện ở quá khứ, nó nói có nhiều cái nó vô nghĩa lắm. Và nó đi tới những chuyện mà tính dục nên thầy nó rất là tệ hại, nó nói với thầy như vậy. Thì do đó đó thầy từ từ thầy có một cái nhìn đó, bình hằng nó cân bằng lại, chứ không phải là mình lúc nào chơi cái game nữa cả. Thì trong lúc mà nói chuyện như vậy thầy mới chia sẻ với nó, thầy nói là cũng mười mấy năm trước thầy cũng chơi cái game gọi là SimCity. Thì SimCity đầu tiên là nó là một cái game nhỏ nhỏ thôi. Sau rồi nó cái SimCity bây giờ sau này thì khi mà nó vô trong cái phone, trong iPad, SimCity 3000, Tức là mình xây dựng một cái thành phố đó các bạn. Thì nó dạy mình làm sao mình xây dựng thành phố, rồi cái lúc nào thì mình phải chạy cái đường ống nước, cái lúc nào mình bắt điện vô. Rồi khi mình xây rồi thì mình phải cần có bao nhiêu tiền để mà mình có cái firehouse, tức là cái nhà mà xe chữa lửa. Lúc nào phải xây dựng nhà thương. Ôi trời, nó rất là hay, cái game này rất là phức tạp. Mà thầy rất là thích chơi, tại vì là nó giúp cho mình ấy, mà suy nghĩ đấy là phải làm sao mà xây rồi nó có, tự nhiên là có dịch tới thì người chết, rồi xong rồi nó có, tự nhiên là mình nó có cái xe chạy đụng xe, rồi nó có lửa chạy, nó làm những cái thứ mình phải làm sao mình đối diện với đó để mình tiếp tục mình xây cho cái mức độ mà cái city của mình ấy, nó mạnh, nó to được. Đó là một cái game mà trong thập niên mà khoảng năm 2000 là rất là nổi tiếng. Và khi nó vô trong iPad, khi nó vô là bây giờ nó còn nhiều cái game nó còn hay nữa các bạn. Cái city nó không phải là Sim City nữa, mà nó là xây dựng cả một cái thành phố ở bên Dubai. Từ cái chỗ không có gì cả, từ một cái sa mạc này, nó dạy mình làm sao mà xây dựng và mình hiểu được đó, là mình cần điều kiện gì, điều kiện này nó rất là xây dựng. Thì nói như vậy nhưng mà các bạn cũng cần phải chơi các bạn. Thì cái vấn đề chơi game nó phức tạp đến như vậy đó. Cho nên là thầy muốn tin bày với chị là nhiều khi đó mình phải quay thử cái đứa con mình nó chơi cái game gì và nó ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của nó. Cái đó là cái mà để cho mình không nên suy nghĩ là game là xấu. Cho nên trong cái lúc mà thầy nghiên cứu đó thì thầy thấy rằng cái game đó nói chung là nó có bốn cái đặc tính rất là quan trọng. Thứ nhất đó là cái game là có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Vì nó còn mục tiêu rõ ràng cho nên khi mà một người chơi game đó, thì mục tiêu đó, ví dụ như là thầy chơi game thì SimCity là mình phải xây dựng được một cái thành phố, ví dụ như vậy. Nếu mà trong một cái game mà Flight Simulator, tức là phim lái máy bay đó, thì làm sao mục tiêu làm sao mình lái được chiếc máy bay đó để nên là take off, đi lên, nó bay, nó đầu xuống. Đó là ba giai đoạn rất là khó. Như là giai đoạn mà đầu xuống rất là khó, mình phải hiểu tất cả những cái máy móc làm sao mà mình đầu một chiếc máy bay xuống đi vô đúng được quỹ đạo, chứ không đi tầm bậy tầm bạ, không đi mất cân bằng. Cho nên là có một cái mục tiêu rõ ràng. Và cái chuyện đó nó làm cho các em mà bây giờ lớn lên ấy, thì nó khác với cái thế hệ của mình. Nhiều khi là mình lớn lên như cha mẹ đặt đâu ngồi đó, rồi mình học cái này đọc kia, mình không có suy nghĩ tới cái goal của mình, cái mục đích của mình, cuộc sống gì, mình không có cái mục tiêu. Cho nên ấy, khi mà chơi game như vậy, nếu mà có người mà chỉ dạy cho nó thì nó đó, nếu mà con có mục tiêu thì cái đời con có mục tiêu gì, what is your life goal. Khi mình đặt câu hỏi như vậy đó, thì tự nhiên các em đó, nó sẽ suy nghĩ, nó phải tìm cái mục tiêu của đời nó. Tức các bạn bây giờ đó là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong cái giáo dục đó. Là bởi vì đó, là các em có rất nhiều cái người đó mà dạy dỗ mà bây giờ càng lúc càng quan tâm. Tuy là các thầy giáo đó rất là quan tâm, nhưng mà bị những cái video, bị cái game, rồi bị cái ảnh hưởng của media, rồi bị cái chat, bị ảnh hưởng của nhiều chuyện lắm. Cho nên nhiều khi đó cái goal là mục đích của đời mình đó, nhiều khi mình không tìm ra và mình trật đi. Cho nên đó, là cái bộ giáo dục đó là lúc nào cũng nói là một trong những cái quan trọng nhất mà dạy cho con cái của mình đó là tìm được cái mục tiêu của cái đời mình. Cho nên các bạn thấy bây giờ có một cái cô gái nhỏ thôi ở bên vùng Bắc Âu đó, cô ta đứng lên có mười cái mười mấy tuổi thôi, mà cô ta đứng lên có nói là tại sao mà cái thế giới chúng ta, những cái vị mà lãnh tụ không nghĩ tới cái vấn đề là địa cầu là hâm nóng, mà làm sao để mà chống lại cái việc đó. Nó nhỏ mấy mấy tuổi thôi chị, nhưng mà nó đã nghĩ tới như vậy rồi. Tức là đó, nó có một cái direction, nó có một cái goal, hay là mình có một cái phương hướng và một cái mục tiêu của cuộc đời đó, làm sao mà thay đổi cái địa cầu. Cho nên đó, mình đó là một chuyện khả quan chứ không phải là một cái chuyện mà bi quan. Về cái chuyện mà mình nói là chơi game, thì game nó có một cái điều hay là nó có cho mình cái goal. Cái thứ nhì đó, cái game nó cũng hay là nó có những cái rules, tức là mình gọi là những cái quy luật, những cái định luật mà mình không thể nào mà vượt ra ngoài được. Nếu mình ra ngoài là coi như là mình bị ao, mình rớt, mình chết liền. Thế nên cái quy luật đó là nó đòi hỏi con người mình, mỗi người mình chơi game là phải biết cái quy luật. Quy luật là cái gì? Trong cuộc sống bây giờ đó, nhiều khi đó là cái quy luật đó nó bị người ta chà đạp lên. Cái đạo đức người ta không cần biết nữa. Cái chuyện mà ăn gian, nói dối, lừa gạt để lấy tiền, lấy bạc. Rồi những cái chuyện đó, bây giờ các bạn thấy thế hệ sau, nhiều khi những cái em mà trẻ lên, các em không thích những chuyện đó, em thấy những chuyện đó là không đúng đắn. Tại vì em thấy cái chuyện đó là nhiều khi là chà đạp lên nhân cách của người mình không thể làm được. Cho nên nó cũng phải là cái chuyện tệ hại lắm. Khi mình chơi game một hồi ra thì mình biết là phải có quy luật này, quy luật kia phải tuân theo. Thì thường thường các bạn biết không? Mình chắc gì không biết đó, không biết đứng nít nó thông minh lắm, nó đi tìm trên online những cái gì để mình gọi là cheat list, tức là cách để mà ăn gian về cái quy luật đó, nó nhiều lắm để mình chơi cho lẹ. Cái thứ ba đó là trong cái game nó có một cái rất là hay đó, mình gọi là good feedback. Good feedback có nghĩa là gì? Là những cái phản hồi mà tốt. Tại vì feedback đó là cảm rất là quan trọng. Như khi các bạn thấy đó là con cái làm sai đó, thì mình cho roi cho vọt hay là mình mắng mình chửi đó, nhưng mà mình ít khi nào mình cho nó một cái phản hồi đó mà mình gọi là nó tích cực, mình gọi là good feedback được. Nhưng mà cái game lúc nào nó cũng có good feedback đó. Thì thầy rất thích khi mà lên máy bay thì chơi một cái game. Cái game đầu gọi là cái game mình gọi là đối chiếu, nó cho mình hai cái hình, thì qua cái hình nào đó nó có cái gì mà không đúng, nó có một cái điểm sai. Thường thường là hỏi mình có 5 cái điểm sai thì thầy phải tìm 5 điểm sai. Khi thầy tìm được đó thì nó mở cửa, nó cho thầy chơi một cái game mới, ví dụ như vậy đó. Thì thầy khoái, thầy ngồi người ta bán việc làm gì, nhiều khi là qua xin em thầy chơi cái game đó. Nhưng mà nói chung là nó lúc nào nó cũng có cái phản hồi. Rồi còn nhiều khi đó, bây giờ thầy hay đo tim của thầy và thầy đo cái não, thầy có cái máy thế đó đó, thì nó cũng là một loại game. Thì khi mà cái tim này đo tốt đó thì nó ra cái màu xanh lục, màu green, màu lục đó, thì thầy mừng lắm. Như thầy ồ hay, tôi nó đẹp, terrific. Mà khi mà cái tim mà nó xuống màu đỏ đó, tức là cái tim thầy tôi nghĩ tầm 7-8 đó, thì nó cũng cho một cái feedback, là nói là try better. Thành ra giống như thử là cái phản hồi ra cho mình, là cổ võ mình, khuyên mình cho mình hay hơn. Nhưng mà đối với trong đời nhiều khi đó mình không có, mình thiếu cái feedback đó. Nhiều khi mình làm tốt người ta không nói cả, nhiều khi mình làm xấu người chẳng ta chửi lung tung cả. Nhiều khi là hồi tiêu cũng sự mình làm 100.000 chuyện tốt họ không nói. Nhiều khi mình làm con chuyện sai nhỏ thôi là họ đè ra, họ nói đủ thứ chuyện cả các bạn. Nhưng mà cái đó là cái chuyện đời là như vậy đấy. Cho nên cái game nó có cái hay là giúp cho mình thấy một cái bình hăng lại. Và cái chuyện này là đưa tới một cái chuyện mà hồi nãy thầy nói là cái em Steven của thầy đó. Em là mình nói với thầy, thầy đâu có biết là nhờ con chơi game như vậy đấy mà tiểu thầy hỏi mẹ của con đi, con tự động là con cắt cỏ, con tự động là mỗi tuần đó là con đi lên làm cái community service mà con làm, tại vì ở trong cái gate community đó chị, thì con tự động lên con làm, con giúp con làm vậy mà con là viết cái tên của cái nhà con, cha con, mẹ con tự động con làm, nhưng mà cha mẹ con thì không biết đấy, là con đi lên con làm, con tự động con làm những cái chuyện tốt. Rồi nó nói rất nhiều chuyện hay lắm. Rồi ở trong trường đại học đó thì con cũng tự động đó, con đi coach giúp cho mấy cái em mà mới freshman mới tới. Nhưng mà mẹ con không hề biết những cái chuyện mà con đó, vì sao mà con làm như vậy? Là bởi vì đó, do chơi game mà ra. Tại vì đó là cái là con feedback, tại vì những cái người mà nó giúp đó thường thường khen nó. Nhưng mà cha mẹ thì không có khen lúc nào, mắng lúc nào nói cả. Thế nên cái đó là điều thứ ba, là cái sự phản hồi đó mà mình gọi là tích cực, good feedback. Cái thứ tư đó là một cái rất là quan trọng, mình gọi là voluntary participation, có nghĩa là một cái tự nguyện tham gia. Vì những cái game này đó không ai bắt được bạn, mà mình thích thú, mình tham gia và mình tự nguyện tham gia, mình thích thú như vậy, cho nên là mình cái nhiệt huyết, nhiệt tâm của mình nó nổi lên. Và mình lúc nào mình thấy hết cái game nó dở thì mình bỏ, game nào thấy thích thì mình lấy, mình thích, mình tự nguyện mình tham gia. Nhưng mà cái tự nguyện tham gia đưa tới một cái chỗ rất là hay, là làm con người mình đó, bắt đầu đó mình thấy là mình có cái nhiệt huyết gì, cái passion gì. Thì họ đo lường được là cứ sau một thời gian thì mình hay thích chơi một cái loại game nào đó. Thí dụ như thầy mà thầy chơi game là thích chơi một cái loại game là xây dựng, thí dụ như cái Lego đó. Hồi xưa là mình chơi mình phải mua từng cái con Lego mình bỏ vào, bây giờ đó, mình có nhiều thứ mình để mình chơi trong online cũng như Lego vậy. Hay là chỉ biết cái puzzle không vậy? Bên Mỹ đó nó có cái mình gọi là ráp hình, lắp hình lại đó. Thì thầy thay vì thầy mua cái hộp ở ngoài chơi thì thầy mua cái game ở trong thầy chơi, thầy lắp hình lại thì cũng dễ lắm. Cho nên cái hậu quả của cái game nó có chuyện xấu nhưng mà có chuyện tốt tích cực, là nó giúp mình lạc quan này, giúp mình sáng tạo, giúp mình nổi kẹt về thực tế. Và nhiều khi là cái thực tế nó có những cái game rất sát về thực tế, và khi nó kẹt về tha nhân, nhưng mà mình nghĩ là có những cái loại game nó rất tệ, nó làm cho mình là không còn nhớ gì bên ngoài cả, là mình đi lạc đường luôn. Nó không lạc quan đâu, nó giúp cho mình càng lúc càng bi quan. Game này nó giúp mình là cứ nghĩ tới chuyện giết chóc trả thù và những cái thứ khác. Thế nên các bạn phải quá thử cái game nào, đứa con mình là chơi cái game gì. Và thường thường nó rất là quan trọng là mình hiểu được cái game mà nó chơi ấy, thì mình tốt. Thì trong lúc mà thầy nghiên cứu như vậy thì thầy đi tới gặp một cái cuốn sách. Cuốn sách này là xuất bản năm 2011 đó. Thì trong cuốn sách này đó, cái tên rất là hay là Reality is Broken, thực tài đã hủy hoại. Cái cuốn sách này đó nó nói ra rằng là có những cái người đó mà họ bị bệnh trầm cảm, họ đi qua bên Iraq, họ về họ bị bệnh đủ thứ cả, cái não họ không có hoạt động bình thường. và họ sinh ra nhiều khi bạo động, nhiều khi đủ thứ chuyện bệnh cả, nhiều khi họ trốn tránh, họ withdraw, là họ co nhỏ lại, nhiều khi họ có những cái mặc cảm là về cái cuộc sống của họ, và nhiều khi họ có những cái bệnh mà thân thể họ đau nhức kinh niên như vậy. Thì tại ra nhờ chơi game đó, họ gọi những cái game đó mà mình, cái người mà đặt game rất là quan trọng, họ đặt những cái game để mà làm sao mình lành trị được cái chuyện trong não của mình, trong người của mình. Thì cái đó là một cái quan niệm mà rất là đặc biệt. Thì cái bà mà tên là bà Jane McGonigal, thì cái bà này đó, bà thật nói cái bà cũng đúng, bà sinh năm 1977, còn rất là trẻ. Thì cô ta đó rất là hay, là cô ta mới nghĩ rằng bây giờ phải dùng cái game như thế nào đó đó để mà lành trị những cái bệnh của những cái người đó mà nó có đủ thứ chuyện cả. Cho nên cô dùng game để giải quyết những vấn đề mà bây giờ đó rất là hay. Là cô làm việc với United Nations và Liên Hiệp Quốc, làm việc rất nhiều công ty lớn, cả Microsoft cũng vậy, để mà chế tạo ra những cái game đó mà không phải một người chơi, trăm người chơi, mà cả ngàn người cùng chơi với nhau để mà giải trừ cái gì? Làm sao mà trừ cái nạn đói? Làm sao mà giải quyết cái vấn đề mà khí hậu mà càng ngày mà càng tệ? Làm sao mà giải quyết cái nạn nghèo? Nghèo là một cái vấn đề lớn vô cùng, vì nghèo nó sinh ra nạn, nghèo nó sinh ra bao nhiêu cái sự mà nội loạn trong chính trị. Thành ra cô ta đó không phải là cái người mà chơi game, mà người mà design, tức là chế ra những cái game đó. Thì thầy mới theo dõi cái bài giảng và nói chuyện của cô ta trên TED Talk, rồi thầy mới nghiên cứu cô ta, cái bài mà cuốn sách mà cô ta viết. Thì thầy mới thấy là cái tư tưởng của cô ta rất là hay, thì thầy mới đi vô mới quay một cái bài nghiên cứu, một cái game mà cô ta đã làm ra năm 2007. Cái game này nó rất hay, nó tên là World Without Oil, thế giới không dầu hỏa. Thì cái game này đó, thì khi mà các bạn chơi đó là có 1.700 người chơi lận, nhưng mà thật sự ra mình có thể mở video ra, mình có thể quay live được. Thì cái game này chỉ có chơi cả 32 ngày thôi. Thì trong lúc 32 ngày chơi đó, thì mọi người đó họ có cái đồ chỉ biết mình đeo vào trong mắt đó. Mình gọi là virtual reality, là mình nhìn trong đó. Thì nhưng mà nó simulate là cái cạnh này, cái cạnh kia, cái cạnh mà mình không có vô họa. Cái đó năm 2007, lúc đó xe Tesla chưa có ra đời, đúng không? Nhưng mà tưởng tượng đó là nếu không có vô họa thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Thì tất cả mọi người đó ở trong một cái thế giới đó mà hoàn toàn không có vô họa. Chỉ cái tưởng tượng đó.
Con nhớ là có một cái kỳ hồi xưa đó, có một cái kỳ crisis mà là thiếu xăng đó. Nó không có cái dầu hỏa, rồi mà mình sắp hàng để mình mua xăng đó, để đổ xe đó, cũng đúng, rất là khó chịu.
Đấy. Thì đó là cái game đó mà mình tưởng tượng trước là nếu không có vô họa chuyện gì xảy ra, không có xăng này. Nhưng mà điện thì sao? Cái nhà máy phát điện đó, thì mấy ngày sau thì nó không có điện, thì tại vì nó không còn xăng chạy nữa. Rồi từ 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 đó, những cái chuyện đó thì trong cái game này nó hay là có những người họ mới nghĩ tới làm sao phát minh ra cái solar power, tức là dùng cái năng lượng của mặt trời, làm sao mà dùng cái năng lượng đó mà của vi sinh vật, của cái algae, làm sao mà dùng cái năng lượng đó không phải là của mặt trời, của algae, mà bây giờ dùng cái năng lượng của nước, năng lượng của gió, năng lượng của con người của mình, năng lượng của hơi thở. Ồ, nó hay vô cùng. Nhưng mà cái game đó đó, nó làm cho rất nhiều người tự nhiên có sáng tạo và nghĩ tới cái tương lai và hiểu được là cái dầu hỏa nó làm cho mình sẽ bị khốn khổ như thế nào nếu mà những cái người hay là cái thế giới mình một ngày ở đó mà cái dầu hỏa mình không có. Thì đó là chỉ là một cái thí dụ thôi, nhưng mà cái đặc biệt mà trong cái bài trò chuyện ở ngày hôm nay mà thầy nói đó, là mình bắt đầu nên có suy nghĩ mà mình gọi là cân bằng về cái chuyện chơi game. Mình không phải cái game nào cũng xấu cả, và cũng không phải game nào cũng tốt cả. Thế nên có những cái người đó họ có tấm lòng đó, dùng cái game để mà giải quyết những cái tệ nạn của xã hội. Có những người đó mà dùng cái game để mà giải quyết những cái vấn đề lớn của cái thế giới chúng ta đang đối diện. Một cái người nữa mà thầy muốn dành một cái thời gian sau để mình giới thiệu đó là cái ông Jeremy. Ông Jeremy này đó là Bilesen, nhưng mà thầy lần sau thầy giới thiệu chương trình lần sau vì mình chưa hoàn thành hết cái game này. Nhưng mà tất cả nhiều người đó bây giờ cuộc sống của mình đó là càng lúc đó mình càng phải nghĩ tới rằng đó là có những cái chuyện là tại sao mà có bác nói với thầy chứ thầy con không muốn ngồi thiền, hay là con không muốn lạy Phật, hay là con không muốn ngồi đọc tụng kinh, thì thầy hỏi tại sao vậy? Thì tại ra là họ chán vì nó không có gì hấp dẫn cả. Nhưng mà tại sao họ thích cái game? Là bởi vì nó không chán, nó hấp dẫn. Cái vấn đề của bây giờ Phật Pháp đó, mình làm sao mà hấp dẫn được người ta đó, thì đó là một cái đề tài mà rất là hay. Các bạn có biết không? Thì là nếu mà các bạn đi mà mỗi năm mà đi tham dự cái mandala của thầy đó, thì các bạn thấy nó rất là vui. Là bởi vì mình vô, mình tụng, mình niệm, mình gặp người bạn này, gặp người bạn kia, nó rất là dễ thương. Còn bữa đó thì thầy, mình nói chuyện với một người bạn Mỹ của thầy. Anh ta nói, trời đất ơi, tôi biết tới cái virtual reality lắm, nhưng mà tôi muốn làm sao mà thay vì đi mạng ta la, thầy có thể làm sao mà cái mạng ta la nó vô trong cái phone tôi cầm, tôi có cái phone tôi quay là tôi ở đó được rồi, cho tôi không cần đi tới được không? Rồi thầy nghe như vậy, thầy thấy trời đất ơi, cái ý đoàn hay ghê không? Nhưng mà các bạn biết là bây giờ là tất cả mọi chuyện là mình không còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa đó, các bạn đánh golf đó các bạn, thì các bạn tới cái sân golf đánh. Bây giờ đó, nó có cái golf game đó, là bạn không cần phải đi tới sân golf nữa. Bạn ngồi chơi trên cái computer và đánh golf, hoặc là bạn mua một cái mắt kiện đeo ở trong đầu của bạn, thì nó hiện hình ảnh là bạn đang ở trong cái sân golf. Rồi bạn đứng là bạn cầm cái cây golf thiệt, bạn đánh nhưng mà không có trái banh. Bạn quất mà trật đó, là nó kêu te 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 te. Thế nên cái thể bạn phải quất cho đúng. Bạn cầm đúng, bạn quất đúng đó, mà bạn quất đó, thì bạn tưởng là không ai biết không. Cái sức mạnh của bạc quốc đó, thì trái bánh nó chạy bao nhiêu là nó biết hết, nó tính hết. Và nó rất là hay, trái bánh nó chạy tới cái chỗ cái lỗ hay không, tới cái chỗ cái lỗ đó đó là nó, trong màn ảnh thì mình thấy, và mình đeo cái mắt kiện vô là mình thấy rõ ràng, và mình không cần phải đi bộ tới đó nữa, mình thấy được rồi. Nhưng mà các bạn biết đó là một cái game, nhưng mà nó huấn luyện cho cái người chơi golf đó càng lúc càng giỏi hơn, vì mình biết được cái tốc độ nó chạy sao, biết được cái sức mình đánh sao. Và tất cả là bây giờ các bạn biết là thí dụ như cái người mà lái máy bay đó, thầy có một cái người bạn của thầy đó là có đứa con nó đang lái máy bay trực thăng ở bên New York. Thì trước đó, đó là nó được huấn luyện, thì thầy hỏi huấn luyện làm sao vậy, thì tại ra nó huấn luyện cả ngàn giờ trong lái trực thăng là hoàn toàn ngồi trên cái ghế mà mình gọi là có đeo cái đồ di động có cái màn ảnh, thì nó cứ đeo, nó nói là cái cách nó lái là hoàn toàn là ngồi trong phòng, nó nghe cái tiếng âm thanh của cái máy cũng là tự tạo ra cái âm thanh, hình ảnh cũng là tự tạo ra. Toàn là computer nó tạo ra cả các bạn. Chứ không có cái gì thiệt nó không ra. Sau khi cả mấy trăm giờ rồi, thì nó thực tập máy bay thiệt, thì nó nói rất là dễ dàng. Cái anh chàng này tên Derek. Anh chàng nói với thầy như thế này. Nếu mà cái đạo Phật mà có cái phương thức mà dạy thiền mà nó dễ như vậy thì tôi học thiền ngay. bây giờ thì là anh chàng này đó là lái máy bay, mà cái bạc biệt là trong cái nhà thương đó thì họ lúc nào họ cần người đem đi trên máy bay trực thăng đó, nó đi cứu người, nó đem lên trên cái đỉnh của cái nhà thương rồi người ta lại em xuống, thì nó mới nói như thế này, nó nói nhưng mà tôi thấy là con học được một điều rất là quan trọng, là trong cái lúc mà con bắt đầu mà học về cái lái máy bay đó thì con mới thấy có một cái chuyện. Là không phải là ngoài cái chuyện con lái như vậy, nhưng mà con phải đi vô ngồi trong máy bay trực thăng đó, con thấy được đó là cái người bệnh này đem lên, rồi người bệnh đem xuống, rồi thấy người bệnh đi vô. Con ngồi đó mà con thấy được như vậy đó, cái lòng con đó mới chấn động. Vì chỉ cần mình trễ một phút thôi là người ta cũng chết được. Cho nên đó, nói đi nói lại rồi đó, thì dù là con có cái sự huấn luyện lại, thì tập lại tập huấn luyện thôi, nhưng mà thật sự ra rồi con mới thấy là cái sự cần thiết đó, là nếu mà con muốn làm cái chuyện cho hay đó, thì con phải cần một cái nhiệt tâm nhiệt huyết, cần một cái tấm lòng. Chứ con không phải là một cái người chỉ biết lại một cách gọi là máy móc được. Thì con học được cái chuyện là con phải biết được cái nhu cầu của người bệnh như thế nào và giúp như thế nào. Thì thầy nghe nói như vậy thì là đúng, cái đó thì trở lại là cái Phật Pháp đấy. Thì để tôi về tôi suy nghĩ làm sao mà mình có thể làm cho Phật Pháp hấp dẫn hơn. Nhưng mà các bạn biết đó, bây giờ là mình đang đối diện với một cái thế giới và một cái quan niệm hoàn toàn mới của cái vũ trụ, là người ta không muốn đi học đạo, hay là người ta không muốn, trừ ra là nó có một sự hấp dẫn gì đó. Chị nghĩ sao về sự hấp dẫn đó chị? Đó là cả một cái thử thách lớn cho Phật giáo, là chúng ta càng ngày mình sẽ càng thấy nếu mà mình không có cách gì để cho người ta khỏi cái chán nản. Như một bài học, một bài mà nói chuyện của thầy một lần đó, là chán nản, lo âu, sợ hãi, ba cái bất an, thì mình không biết làm cái gì về cái sự chán nản đó, thì cái chán nản đó nó sẽ đẩy mình vô trong cái chuyện chơi game.
Thì chắc là bây giờ phải có những cái game nào đó nó hấp dẫn, mà nó có thể nó giúp về thiền, hoặc là về cái gì đó mà người ta đỡ chán nản hả thầy? Tại vì con thấy là những cái người lớn tuổi đó thì là bây giờ họ coi tivi ở nhà cũng nhiều lắm, họ vào YouTube họ coi, thì bây giờ mình cũng có thể mình làm cái gì đó mà để họ cũng vào, nhưng mà họ thay đổi cái gì.
Đối với người anh của thầy đó, thì ông ta có một cái máy mà để mà đo cái não, tên là Muse. Ông bỏ não, ông đo cái sóng não của ông đó. Thì ông nói với thầy đó, nhờ đo cái sóng não như vậy cho nên mỗi ngày là tôi muốn được cái điểm cao. Tôi muốn biết cái não tôi là tốt, cho nên là nó gọi là biofeedback. Cho nên là từ tôi ngồi tôi yên tĩnh, rồi khi tôi ngồi tôi không có thiền như trước, tôi nghe cái âm nhạc để cho cái não tôi nó điều hòa lại. Nhưng mà thưa các bác đó, cái đó là cái xu hướng của cái thế kỷ này. Tức là mình dùng rất nhiều cái sensor. Sensor là cái máy mà để đo đạc. Và mình phải cần rất nhiều cái thứ đó để mà giúp cho mình đừng có chán nản. Nhưng mà cái sự mà mình gọi là nghiền ngập vào trong những cái đồ vật bên ngoài đó, nó sẽ là cái phương thức của cái thế kỷ thứ 21 này. Cho nên mình tránh được cái nghiền ngập đó là một chuyện rất là khó. Cho nhưng mà muốn tránh được nghiền ngập vẫn có thể được khó, nhưng mà mình có thể làm được. Và cái sự mà mình làm được đó, đó chính là cái thiền định mà muốn như vậy đó, thì có lẽ là một cái bài kế tiếp thầy sẽ nói cho các bạn nghe. Và không những đối diện với thiền định mà đối diện với sự lành trì của bình hoàng, nó nhiều khi đó là mình phải biết làm sao để tránh những cái nghiền ngập mà mình gọi là không tốt. Nhưng mà thí dụ như bạn nghiền ngập làm chuyện thiền, bạn nghiền ngập mà làm chuyện ngồi thiền liền lập để mà đo đạc sức khỏe của bạn, cái đó không phải là nghiền ngập, mà cái đó mình gọi là một cái thói quen đó, rất là cần thiết của cái thời đại bây giờ. Cho nên trong cái bài nói chuyện bây giờ ngày hôm nay đó, thầy không có khuyên bạn cái gì hơn đó là chúng ta nên đổi cái nhìn về cái chuyện mà được con mình, cháu mình, những người xung quanh này chơi game. Mình nên đặt câu hỏi là chơi cái game gì, và game đó nó đối với cái thân thể nó có cái chuyện gì lành trí hay không. Mình khoan nói rằng tất cả game đều xấu cả, vì mình biết cái game nó có bốn cái chuyện. Thứ nhất đó là nó có giúp cho người tìm được cái mục tiêu goal. Thứ nhì đó, cái game nó có những quy luật làm cho mình phải giữ cái giới luật. Thứ ba là cái game đó nó lúc nào nó cũng đưa tới một cái định luận rất là quan trọng, là mình gọi là good feedback, mình có sự phản hồi tốt. Và cuối cùng cả là như mình tăng lên cái nhiệt huyết, gọi là cái voluntary participation.
À, cảm ơn thầy. Cái đề tài ngày hôm nay cũng là hay để cho mà mình nhận diện là không phải là cái game nào nó cũng là xấu hết.
Đúng.
Vâng. Thì cái chính là nếu mà mình quan tâm thì mình nên cùng với lại con em của mình hoặc là những người thân mà đang bị nghiện vào những cái game để mình tìm hiểu coi là là tại sao mà họ thích cái điều đấy.
Cái bản chất game là cái gì?
Vâng. Anh Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Hay Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.